Không thể nói tu là tỳ kheo, những cái đó nó nhỏ nhặt, những cái đó nó tiểu tiết không được. Cái đó là cái rất quan trọng đối với một người xuất gia. Thành hai chữ oai nghi, ta nó có oai đáng kính, có cái nghi đáng sợ. Dầu mình có cỡ nào, mình cứ lóc chóc mà nói không ra lời, không ra những câu kéo gì hết. Đi chưa đi mà chạy, chưa nói là cười đủ thứ gì. Cái đó là gì? Ngoài ta nói cái người, ta đánh giá liền. Lúc nào chúng ta sống điềm đạm, nói phải cẩn thận từng lời nói. Tại cái lời nói của mình là cái người rất quan trọng. Thành thường thường hòa thượng ở đây họ còn sanh tiền, dạy chúng khi cuộc nhóm chúng và cuộc học ưa đề cập đến hòa thượng Trí Tịnh là cái lời nói có ngọc. Nhớ lời nói có ngọc, nói cái điều nào đáng điều nấy, chứ không phải mình nói đủ thứ rốt cuộc gom lại không có được câu nào hết thì cái đó không có giá trị. Ta nói một câu đáng một câu, nói một câu có giá trị một câu. Có khi mình nói cả buổi không có giá trị gì hết. Cái đó là cái rất cần đối với một người xuất gia, mà chính cái đó là cái mà mình xây dựng cái con người của mình, từ cái thân cho đến cái tâm. Thành đối với cái trạo cử, cái điều cử rất quan trọng chúng ta để ý. Nếu chúng ta nhiếp tâm thì những cái mà thô tháo, những cái mà phan duyên chúng ta rất ít. Cái đó tập nha. Dầu cái tập khí của mình ưa nói chơi hay mình ưa trững giỡn cách này cách khác, có thành cái thói quen, nhưng mà đó đối với cái người xuất gia thì không nên. Thì thường thường ta nói là mình cái người xuất gia, một vị tỳ kheo ni là thầy của cõi người và cõi trời, mình nói thiên nhân vì đạo sư, gọi là ứng cúng, mà coi là xứng đáng để nhận sự cúng dường cung kính lễ bái của người và trời, là chúng thấy rất là quan trọng. Đôi khi mình coi cái cái tỳ kheo nó rất thường. Thầy nói rất nhiều vấn đề này. Chúng ta xuất gia là một cái điều không phải trong một kiếp, hai kiếp mà được xuất gia, mà gặp chánh pháp, mà được làm thân người. Mà làm thân người là khó rồi, mà làm thân người mà gặp chánh pháp nó khó hơn nữa. Mình thấy bao nhiêu người mà họ tin bằng cách là tà pháp mê tín gì đó, rồi gặp chánh pháp rồi mà mình được dự hàng trung tôn với điều kiện là đầy đủ lục căn. Đại chúng nhớ, như mình sanh ra cái căn nào không đầy đủ thì suốt đời mình đâu có làm trưởng tử Như Lai được. Thành rất là quan trọng. Khi được làm thân người khó, gặp chánh pháp khó, đầy đủ lục căn để được dự vào hang chúng trong cả một vấn đề đó khó, trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Thành đôi khi trong một kiếp này mình mới tu hay mình mới làm người thì nó khác. Cái chủng tử tập khí của những cái loài khác mà mình mới đầu thai là làm người, tập khí nó còn rất nhiều. Thành biết rằng giờ này chúng ta trở thành một tỳ kheo ni, thành con người có đi học, được dự vào cái hàng chúng trung tôn của đệ tử Phật, không phải là một ngày, một đời, hai đời mà có, mà chúng ta có thể gây rất nhiều thiện căn chủng tử rất nhiều đời mà chúng ta giờ này được như thế này. Thì cái điều đó, cái điều mà cần lưu ý mà mình gìn giữ, cần làm sao để trưởng thành về cái thiện căn chủng tử mình trong cái kiếp này. Thành khó nha, đại chúng nhớ, rất là khó. Nên chúng ta đừng xem thường khi mà nhận đắc cái giới thể vô tác của một vị tỳ kheo, chứ không phải là đơn giản. Mình phải rất là trân trọng, là một cái món báo vô giá. Hay là nó hơn cái món báo của thế gian. Thế gian nó còn vô thường, nó còn sự sanh diệt, giàu quý cỡ nào mà không bằng cái quý của ba ngôi báo, thì mới gọi là tam bảo. Quý kia còn sanh tử, còn cái quý này tuyệt đối là chúng ta không bị cái sự sanh tử, thì cái đó mới gọi là đáng quý. Nhớ nha, một cái kiếp này chúng ta được dạy thì như là thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều những lời của ngài Trí Húc, tổ Trí Húc. Nói đời này các ông hai chân không lo để chừng bốn chân lo sau kịp. Thời này các ông mặc chiếc pháp phục như vậy, ngày mai kia khi rời chiếc pháp phục rồi, trên mình là thế cái bộ lông hôi tanh hay là miếng sắt nóng quấn thân. Chừng đó rồi mình hồi đầu sao kịp nữa. Rất khó đại chúng nhớ nha. Lúc nào chúng ta giàu có vui gì nữa cái cảnh, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng nhớ lại, đừng nên để mất mình. Nhớ, thường thường chúng ta ưa mất mình mà chạy theo cảnh, quên đi. Thì cái mà làm sao chúng ta cảnh nhưng mà mình nhớ lại mình, thì cái đó điều rất quan trọng. Đôi khi là mình không làm chủ được mình khi cái ngoại cảnh. Mình thấy rất nhiều người rất là hời hợt ở ngoài thế gian, họ điềm đạm cỡ nào nếu mà họ không có sức sống nội tâm. Khi vô trong những cái dạ tiệc mà những cái âm nhạc cứ lộn hồi là có hồi quên hết. Hay là chúng ta đôi khi ngồi xem trên cái màn ảnh một cái tuồng gì đó chẳng hạn, nhưng một hồi rồi mình nhập vào trong cảnh nó quên mình đi. Còn quên mình rồi thấy người ta khổ mình cũng khổ, thấy người ta khóc mình cũng khóc, thấy người ta cười mình cũng cười. Đó chính là quên mình. Đại chúng nhớ, quên mình. Chứ mình biết đó là giả, người ta giả bộ, ta khóc như vậy làm sao mình cảm động được. Nhớ cái điều đó. mà đa số mình bị đó. Đành đôi khi có một hôm Hòa Thượng Trí Tịnh dạy mấy thầy ở dưới này, lúc mà sau giải phóng thời gian, Hòa Thượng nói đôi khi mình ngẫm nghĩ mình còn thua con chó nữa. Hòa Thượng nói có mình có thua con chó nữa. Tôi hỏi tại sao vậy? Hòa Thượng mới nói trong phòng của tôi có bữa là đá banh, là đá banh quốc tế, mà ở ngoài xóm này sao vô đủ thứ rần vậy, là khi mà sắp máy rồi là vô đâu lại chúng biết cái đó hết, chưa phải không? Nghe chùa mình ở trong chùa chứ mình nghe xóm rồi vỗ tay vỗ đồ là vô nó họ theo cảnh á. Đá đâu bên Tây bên Mỹ chứ phải đá bên đây đâu, mình vô cái nỗi gì thì ngồi đây mà vô, thấy không? Trên màn ảnh mà xa bao nhiêu ngàn cái số. Theo Hòa Thượng nói cái màn ảnh có ba truyền hình tôi nó lớn lắm, tôi cũng mở vậy, mạng chó nó nằm nó đâu có la vô đâu, nó không có đụng đậy hết đó. Nhưng mà ai đem trái banh lợi thiệt lợi ngay gần đó nó sủa hoặc chẳng đứng vậy thì ở đó để đại chúng thấy rằng là chứng minh rằng đôi khi mình không làm chủ được. Mà những người mà không làm chủ được là mình sống rất hời hợt, cái cuộc sống rất hời hợt. Khi mà vui thì mình vui hết, không còn chừa một chút xíu nào hết. Khi mà buồn cũng buồn tận cùng, rồi nhảy lầu tự tử, là không có sức sống. Nhớ, thành ta nói là vui thì mình cũng chừa lại, để mà khi mà nó khổ, đừng có khổ tột cùng. Đó là người tu. Còn mình đi đến cái mà không vui, không buồn thì cái đó là cái nó cao. Cái đó phải tập. Nhớ cái đó là cái sức sống, cái sự sống của một người xuất gia nó khác hơn sự sống của thế gian. Hay là chúng nhớ. Thí dụ như cha mẹ, người thế gian họ chết đôi khi họ buồn rất lâu, rất nhiều. Còn khi cha mẹ mình chết mình cũng buồn vậy, nhưng mà mình có cái trí, biết cái sự vô thường. Như có câu chuyện là có một cái bà tà Mỹ, bà đến một cái ông lạc ma, thì bà khóc, bà nói bác sĩ là coi con bệnh ung thư mà chỉ sống được có một tháng nữa thôi, nên là sẽ chết, thành rất là buồn. Thì ông lạc ma ông cười, ông cũng chia buồn, nhưng mà nói rằng tất cả có ai mà khỏi chết đâu. Chứng minh một hồi bà thấy thì cái người không chết trước thì cũng phải chết sau đó, ai cũng phải chết hết, không có một người nào mà nó không chết bao giờ. Thành cũng như đại chúng nhớ câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú phải không, hay đâu mà cái con của bà đó phải chết, bà khóc ôm cái thay đứa con mà bà đi khắp hết kiếm thầy thuốc để mà chữa trị cho đứa con. Ta chỉ là Đức Phật mới nói là ta có thể chữa được, với điều kiện bà để đứa con bà đây đi, bà đi nhà nào mà bà xin tro mà hỏi nhà đó chưa từng có người chết thì xin cái tro đi về ta làm thuốc ta chữa cho. Nhưng mà đi tới từ sáng cho tới trưa không có nhà nào mà nó là không có người chết, thì nó rõ ràng hiểu được cái lý Đức Phật nói rõ ràng, đâu có ai không chết đâu. Cái đó là cái lý đương nhiên như vậy ha. Thì mình biết như vậy, dầu cha mẹ mình chết thì biết là vô thường, ai cũng vậy thôi ha. Thì cái buồn của mình nó không có như bao nhiêu người khác. Đó là những cái thầy nêu những cái mà sống, cái sự sống của một người xuất gia nó khác hơn cái sự sống của người thế gian. Ngay là chúng nhớ lấy những cái đó là mình sống. Thế thành là mỗi cái giờ học thầy cũng nhắc những cái mà nho nhỏ mình tập, thành không có cái nào mà từ trên trời mà rớt xuống đoạn cái là mình nó được như vậy, không phải. Cái nào là cũng tập. Các vị tổ xưa các ngài đều là tập ở trong núi, trong rừng, trong hang, trong hẻm nào cũng là gia công mà tập, từ cái nho nhỏ như vậy. Mình đừng bao giờ nó coi thường. Tại vì cái tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp mà nó đã quân, bây giờ đã gặp, Nó được cái thân người rồi thì cố gắng làm sao từ giờ phút này đã biết đạo, biết chánh pháp, đừng bao giờ cho nó lui sụp. Thành các ngày xưa nó khi mà mình bỏ chiếc áo này rồi nó cũ rách, phải làm sao mà sắm chiếc áo khác nó đẹp hơn, giải nó quý hơn, nó đắt tiền hơn, thì chừng đó mới là nó phải cái người mà xuất gia. Thế chứ mình càng tu nó càng tệ, nhớ càng tu càng tệ. Nghèo nó chiếc áo này rách rồi mơi mốt mua chiếc áo khác tệ hơn nữa, tại vì nghèo không có tiền mua áo tốt. Nha, tại vì mình nó thiếu tu, kiếp này mình không có dung trồng những cái thiện căn nó nhiều, giải đãi và làm sao mà có những cái đó. Thành nhớ, đó là những cái điều thầy cần nói. Hay trở lại cái bài học thì hơn những cái hai buổi trước thì chúng ta đã học về cái tổng quát về bên luật tạng, giữa cái tạng Pali và Hán tạng, giữa năm bộ chúng ta cũng phân biệt. Thì cái mà chúng ta đang học đây, hành trì đây là cái giới của Đàm Vô Đức và Tứ Phần Tỳ Kheo, gồm 250 giới. Tỳ Kheo Ni gồm 348 giới. Hôm trước chúng ta học là cái bài tựa của giới kinh. Rồi bây giờ bắt đầu vô trong giới. Mà trước khi mà vô giới, giữa đại chúng đông đảo, nhà nhóm họp của Tỳ Kheo là phải trình bày hay nêu, mà gọi là cái tác tiền phương tiện, là những việc làm trước khi vào trong giới. Hay vào trong giới thì thường thường nó là phải là thanh tịnh, lựa những đầu tiên là những tỳ kheo như pháp. Biết cái tỳ kheo như pháp này là mình hiểu có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là tỳ kheo như pháp là thọ giới như pháp, tác thành giữa tăng thành một tỳ kheo như pháp, chứ không phải là tỳ kheo giả. Tại vì tỳ kheo có 8 loại tỳ kheo, hôm trước thầy đã nói rồi, 8 loại tỳ kheo. Là thứ nhất là gì? Là tương tự tỳ kheo, để coi có mình thuộc về cái hạng tỳ kheo nào. Thứ hai là danh tự tỳ kheo. Ba là tự xưng tỳ kheo. Bốn là khất cầu tỳ kheo. Thứ năm là các triệt tỳ kheo. Thứ sáu là thiện lai tỳ kheo. Thứ bảy là phá kiết sử tỳ kheo, không thọ giới nhưng mà kiến tư hoặc nó đã hết. Là như năm em Kiều Trần Như chẳng hạn, kiến đế là phá kiết sử tỳ kheo. Và thứ tám là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Hàm nói cho đủ là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo, đó là tỳ kheo như pháp. Thì về xét năm cái loại trước có danh mà không có thực, nó giả. Thí dụ như là tương tự tỳ kheo, hơi giống tỳ kheo, nó đắp cái y điều tướng này mà họ cũng đắp vậy, nhưng mà không có đăng đàn thọ giới, không có gì hết, nó tương tự. Hay là tự xưng, họ mai y, họ đắp lên, họ cạo đầu vậy, nó tu là tỳ kheo chứ không ai là chứng cho họ hết. Hay là khất cầu tỳ kheo, ôm mình bát khất thực ở ngoài đi xin tiền, đi xin thức ăn. Các triệt tỳ kheo là cắt rọc từng miếng để mai. Đó là những tỳ kheo giả, không thật. Thiện lai tỳ kheo là thời Phật duy nhất là Đức Như Lai mà thôi, chứ không có một người đệ tử lớn của Ngài, người nào được cái vấn đề đó. Tại vì khi mà Phật chưa có đưa ra bạch tứ yết ma, thì ai đến xin xuất gia làm tỳ kheo, Đức Phật nói này, khéo đến tỳ kheo. Thiện lai là khéo đến. Khi mà Phật nói vậy rồi, râu tự rụng, tóc tự rụng, trên thân có ca sa, trên tay có bình bát, nó thành tánh tỳ kheo mà rất nhiều. Những cái thiện căn họ đầy đủ, đó là thiện lai. Rồi hàng đệ tử thấy mình nhận đệ tử như vậy, thấy khỏe quá, khỏi gì hết, cứ kêu thiện lai tỳ kheo vậy. thì thành tỳ kheo. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật kêu Thiện Lai tỳ kheo còn nguyên, tóc không rụng, râu không rụng, tay không có bình báp, tên thống có xa. Thưa Đức Phật, nói sao ngài làm được và con làm được? Đức Phật nói cái việc này của ta chứ các ngươi làm có được. Cho thành Thiện Lai tỳ kheo duy nhất là Đức Phật mà thôi mới có Thiện Lai tỳ kheo. Khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi không có Thiện Lai tỳ kheo xuất hiện. Hãy nhớ, duy nhất là Đức Phật thôi. Còn phá kiết sử tỳ kheo, những người này không đăng đàn thọ giới, nhưng mà kiến tư hoặc đã hết, thành tánh tỳ kheo. Nha, thì bảy cái loại tỳ kheo trước, hai loại là thiệt, năm loại giả, mà duy nhất bây giờ chúng ta còn cái thời này là bạch tứ yết ma như chúng ta này, phải trải qua ba lần lấy biểu quyết và một lần tuyên bố. Ha, còn nói mà chi tiết thêm nữa là bạch tám lần yết ma, ha, là như tỳ kheo ni, trải qua bốn lần bên bổn pháp và bốn lần bên chánh pháp, phải không? Đó là tỳ kheo ni trước thọ giới phải ở bên ni là 10 vị giới sư ni thọ bổn pháp, rồi qua bên tăng 10 vị giới sư nữa giữa hai bộ để mà nhận chánh pháp mới trọn vẹn cái vô tác giới thể bạch 8 lần yết ma như vậy, thành tánh tỳ kheo ni. Đó là từ khi bát kính pháp ra đời. Nha, thành chúng ta đây là tỳ kheo như pháp. Nha, thành là những người mà dự vào tuyên đọc lại những cái lời Phật dạy giới luật thì phải những cái người đệ tử như pháp. Ví dụ như quốc hội họp cũng phải như người đại biểu chính thức. Nhớ chứ không phải đại biểu thì ta không họp được, không cho lấy biểu quyết được. Ha, thành cần những cái người đại biểu là chân chánh, tức như là phải họp pháp. Ha, thì đầu tiên là phải tỳ kheo như pháp, đó là thứ nhất. Cái tỳ kheo như pháp thứ hai nữa là những giới trừ cái thiên thứ nhất, thiên thứ hai trở về sau, nếu chúng ta có phạm thì như pháp mà sám hối cũng trở thành một tỳ kheo như pháp. Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chúng ta thọ giới thành tánh tỳ kheo như pháp đàng hoàng. Thứ hai nữa là không phạm giới, mà lỡ có phạm rồi thì sám hối như pháp. Phải nói sám hối như pháp nha mới hết tội. Như pháp thầy muốn nói đây có nghĩa rằng là ví dụ như chúng ta phạm tăng tàn của bên tỳ kheo ni thì phải trải qua thực hành 15 đêm hay 15 ngày ma na đọa rồi xuất tội giữa hai bộ tăng thì cái đó là mình không còn cái tội nữa. Rồi mình đã hết thì cái thanh tịnh cũng như miếng giấy trắng cũng bao nhiêu cái vị tỳ kheo ni khác mà thôi. Nó được gọi là tỳ kheo kheo như pháp. Ha, thì đây mới là đầu tiên là những tác tiền phương tiện là kiểm trở lại về trong cái cuộc họp đó. Ha, trong cuộc họp thành mới có tác tiền phương tiện. Ai lên đọc đoạn cho thầy được coi, đọc âm hoặc thầy dịch.
Đáp dĩ, đáp hòa, tăng tập bất tập, hòa hợp bất vị.
Đà, hòa hợp gì? Phổ.
Hòa
phải
hợp
chữ bất
phổ.
Cái cuối phải đọc là chữ phổ.
Vị thọ đại giới giả, xuất bất hữu giả, y vô giả.
Ngôn.
Ngôn.
Cái đó chữ khiển mà viết sai.
Ngôn khiển, xuất ngôn dĩ. Đáp
xuất
bất lai chư tỳ kheo ni, thuyết dục cập tịnh thanh tịnh hữu giả, y ngôn thuyết chi như vô đáp vân vô thuyết.
Ta đó thôi. Thì cái đoạn này hỏi là nó mà là đáp tăng tập phủ. Nó tăng hỏi tăng nhóm chưa, tăng là nhờ nãy thầy đã nói là cái vị mà là tăng như pháp à. Mà từ bốn vị tỳ kheo như pháp, nó là tỳ kheo như pháp mới thành là bốn vị trở lên mới gọi là tăng. Hay là một việc gì nó là tăng nhóm chưa à, rồi nó là tăng đã nhóm, rồi là nó nhóm nhưng mà nhóm với tinh thần như thế nào, nó nhóm mà nhóm có hòa hợp hay không, hòa hợp phủ đáp là nó hòa hợp. Người chưa thọ đại giới, cái người là đây nè, chữ giả là người chưa thọ đại giới đã ra chưa, hữu giả y ngôn khiển xuất, nếu mà có thì nương ra đó mà là nói đó mà đuổi ra, nếu mà không á thì nó là đã ra rồi. Các tỳ kheo ni nào mà chẳng đến, có là thuyết dục, là gỡ dục và thanh tịnh hay không? Còn nếu có thì nương theo cái lời nói đó mà nói là có. Nếu mà không thì đáp gọi là không. Là không có người mà gỡ dục. Thì chỗ này thầy nói cho nó nhiều người nó ưa là trả lời sai cái chỗ này. Thì trong cái phần này làm một cái việc gì của tập thể là phải từ bốn vị tỳ kheo trở lên mới có vấn đề tác tiền phương tiện. Bốn vị tỳ kheo mới thành tăng, bốn vị tỳ kheo ni mới thành một tập thể của tăng. Mà bốn vị này tối thiểu có thể làm những cái việc như là thuyết giới, như cái việc mà đang học đây, thuyết giới là những cái việc mà nó thường. Còn tăng thì nó có bốn cái loại tăng. Thứ nhất là tăng bốn người, thứ hai là tăng năm người, ba là tăng 10 người, và thứ tư là tăng 20 người. Nếu tăng 20 người trở lên là làm được tất cả các pháp yết ma. Bốn vị chỉ là Bồ Tát hay là kết cương giới những cái việc mà nó thường thôi, chứ không có thể truyền giới được, không có thể xuất tổ tăng tàng hay là truyền giới chỗ đông người. Còn tăng 5 người là truyền giới được biên địa và làm những cái việc thường như là Bồ Tát hay là tự tứ là bắt buộc phải 5 vị tỳ kheo ni trở lên. Thuyết giới chỉ 4 vị nhưng mà là tự tứ phải 5. Tại sao là tự tứ phải 5 chứ là 4 không được quyền tự tứ? Nó 4 rồi là đấu thú tự tứ chứ không được là tác pháp tự tứ. Tại sao mình nhờ tăng chỉ tội mà tăng phải 4 người, mình là một người nữa là 5 người, chứ mà trong mình với là có 3 người kia nữa rồi là kêu 3 người kia chỉ tội đâu phải tăng. Đại chúng nhớ nha. Còn cái mà thuyết giới nè là 4 người, tại vì sao? Mình không mời ai cử tội đó. Một người đại diện lên đọc rồi mình nghe. Nửa tháng qua nếu có lỗi thì ra chúng mà sám hối, còn không lỗi thì im lặng ngồi đó mình nghe. Còn tự tứ này phải chỉ, nhờ người kia chỉ lỗi trong tăng, thấy nghe nghi trong 3 tháng. Thành bắt buộc phải 5 vị tỳ kheo trở lên. Mình nhớ nè. Chứ không phải là chùa mình có 4 người cũng phải lên cái cũng tự tứ là nó trật nha. 5 vị mới được quyền tự tứ. Còn tăng 10 người thì được truyền giới ở nơi đông đảo, ở nơi đô thị, làm những cái việc trước được, từ tự tứ được, hay là làm những việc thường, mà trừ xuất tổ tăng tàng là không được. Hay là tăng tàng phải 20 vị tỳ kheo trở lên. Còn nếu bên tỳ kheo ni xuất tổ tăng tàng phải là giữa hai bộ, 20 tỳ kheo và 20 tỳ kheo ni. Nhớ đó là nó là tăng á. Thì cái đây là việc làm của tập thể tăng từ 4 vị trở lên mới là nó nhóm là một chỗ. Trước khi làm một cái việc đó phải nhóm là một chỗ. Mà nhóm với một chỗ á là cái tinh thần mà làm tăng sự phải là nhất trí, cùng một việc làm, cùng một tư tưởng, cùng một cái chí mà phải làm một cái mục đích. Thì cái này nên phải có tinh thần một hòa hợp. Nếu mà nó tăng thì nó phải hòa hợp. Thế là nó là hòa hợp mới giải quyết được một việc gì. Đó là một sức mạnh của tập thể tăng già. Còn nếu mình ở cả ngàn người như vậy mà không hòa hợp thì không làm được một công việc gì hết nha. Nhớ, nếu cả ngàn người như vậy ở chung mà không hòa hợp thì bản thể tăng không còn, không có. Bản thể tăng là thanh tịnh và hòa hợp, mà bản thể tăng còn. Một khi không thanh tịnh hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ. Mà bị phá vỡ như vậy là không còn là tăng nữa, không còn một tập thể mạnh để mà giải quyết những vấn đề, bị chia rẽ đi. Nên đầu tiên cái này là hỏi nhóm rồi, nhưng mà có hòa hợp hay không? Cái điều là điều rất quan trọng, có hòa hợp hay không? Mà nhớ hòa hợp của tăng này là phải hòa hợp khác hơn thế gian, tuyệt đối không được thiểu số phục tùng đa số. Nó phải hòa hợp. Mà trong kinh, trong luật ưa ví dụ gì? Hòa hợp như nước với sữa. Nước với sữa là không phân biệt. Còn nếu mà chúng ta hòa hợp có cái điều kiện, người ta nói là vậy là không phải như nước với sữa, nó có lợn cợn ở trong. Thì hòa hợp của tăng già là tuyệt đối đẹp, là phải hòa hợp triệt để, không thể thiểu số phục tùng đa số. Dầu 1000 tỳ kheo mà chỉ có 1 tỳ kheo như pháp không đồng ý thì 1000 người kia không được làm, không được biểu quyết. Còn nếu biểu quyết như vậy là cái ước ma nó phi pháp. Nhớ, cái điều này là điều rất quan trọng, hay hơn tất cả thế gian. Cái thế gian ở ngoài hơn 1 phiếu là thắng. Này chúng nhớ, quá bán là nó thắng rồi. Đó thì nếu như vậy thì cái sự hòa hợp của họ, hòa hợp trên tinh thần không có tuyệt đối, có khi bắt buộc mình phải là làm thôi, nhưng không có sự đồng ý hoàn toàn của mình. Đó thành đây là nói là hòa hợp, mà nhóm lại mà hòa hợp hay không, để mà bảo đảm cái việc làm có giá trị, nhất trí, thì những thành viên đó là những thành viên như pháp. Thì ta mới hỏi nè, vị thọ đại giới giả xuất phủ là những người chưa thọ đại giới có ra chưa? Thì những người chưa thọ đại giới này có hai phương diện. Một là người thế gian, là người không thọ đại giới. Hai là sa di, những người chưa thọ đại giới, giàu xuất gia, nhưng mà không phải việc làm này, việc làm của sa di. Đây là thành viên của những người tuyệt đối là tỳ kheo như pháp, là được ghép vào hay được đứng vào trong hàng ngũ của tăng. Nhớ, chứ không có thể nó đại diện được. Thành đó là vị thọ đại giới giả xuất phủ. Hay là ta kiểm trở lại những thành viên này có phải thực là thành viên của tăng già hay không? Những cái vị này kiểm lại có phải đại biểu cho cả nước hay không? Tất cả những đại biểu của quốc hội phải là đại biểu đúng như pháp hay không? Nên là mới kiểm, cái này là kiểm. Thế rồi nếu mà nó có thì nương nơi lời nói đó, nếu có người mà chưa thọ đại giới còn lãng vãng ở trong cương giới này, còn sa di hay còn cư sĩ gì đó chưa thọ đại giới, thì phải nói là ta hỏi là người chưa thọ đại giới đã ra chưa, hay là trong đây có người chưa thọ đại giới mà chưa ra? Mà chưa ra thì phải là nương theo lời nói đó mà phải mình mời ra. Mới có câu mà y ngôn khiển xuất. Nếu mà y theo lời nói đó mình mời họ ra. Còn nếu mà trong này nhìn đi nhìn lại là sa di ra hết rồi, người thế gian ra hết rồi, là nó không. Trong đây người chưa thọ đại giới đã ra rồi, mới đáp là ngôn dĩ xuất. Nó đáp là nó ngôn dĩ sức, nó là nó nói đã ra. Rồi bất lai chư tỳ kheo ni thuyết dục cập thanh tịnh. Rồi là trong này mới hỏi là có các tỳ kheo ni gửi dục và thanh tịnh hay không? Gửi dục và thanh tịnh. Tại cái chỗ này phải nói thầy dạy kỹ chỗ này nha. Là vấn đề mà yết ma nhóm á, nó có hai phần, thân nhóm và tâm nhóm. Rồi thân cả tâm đều nhóm. Rồi là một phần nữa là cho tâm nhóm mà không cần thân nhóm. Đó là vấn đề mà gỡ dục. Gỡ dục là gợi ý muốn mình đến trong tăng, mà cái gửi này phải như pháp, chứ không phải tới kỳ Bồ Tát mình là lười biếng nằm ở phòng ngủ cho tôi gửi dục đi thì không được, cái đó là tuyệt đối không được. Là cái việc tam bảo, là cái việc nuôi người bệnh, là cái việc của tăng mới được quyền gửi dục. Còn nếu mà giả như khuya 5 giờ Bồ Tát của tăng á, mà về mình 4 giờ mình đi chợ mua đồ rồi, 10 giờ mình mới về, gửi dục không? Tại sao? Tại vì coi như là mình cái lúc đó không có ở trong cương giới. Thành cái trường hợp này rất là rộng rãi nha. Giả như có một vị khách ni nào tỳ kheo mà giờ Bồ Tát sắp bước vào cương giới đó, nếu không lên không gửi dục thì coi như là phạm. Tại vì cái của tỳ kheo, cộng đồng tỳ kheo rất là rộng, giàu ở tỉnh nào, giàu ở xứ nào, giàu bên Tây bên Tàu cũng vậy. Khi mà giờ trước ở nơi cương giới khác thì mình thuộc về được quyền hưởng cái lợi dưỡng và cái bổn phận của cái trú xứ đó, mà giờ sau mình bước tới cương giới khác mình cũng được quyền hưởng lợi dưỡng và cái bổn phận cũng như bao nhiêu người khác đó, không khác. Thành mới tăng là ở xứ nào cũng vậy, mà giờ đó đến đó thì được quyền hưởng, tại vì thập phương hiện tiền. Nhớ cái gì mà mình đang đi như ở ngoài đường như vậy tới cương giới, mà bước vào bước vô trong đó nghe đánh kiền chì để mà chia cái đồ vật lợi dưỡng của trú xứ đó thì mình cũng được quyền hưởng. Cái đó là cái hiện tiền của thập phương tăng. Thì mà cái trách nhiệm và bổn phận mình cũng hưởng, nhưng mà mình cũng phải là làm bổn phận trách nhiệm như ngang hàng bao nhiêu cái vị tỳ kheo ở cái trú xứ đó trong cái cộng đồng của tăng già. Thành ta mới hỏi là mình không đến ở trong cương giới mình có gửi dục hay không, mà gửi dục phải nói là thanh tịnh. Gửi dục có mấy cách. Mình đến đó nói là cho tôi gửi dục, là gửi ý muốn mình, mà mình nói không được á thì phải là ra cử chỉ như thế nào ta hiểu mình muốn gửi dục. Còn nếu mà mình không gửi dục mà mình không đến dự thì cái yết ma đó của tăng tác pháp đó là bất thành, không hợp pháp. Nhưng mà gửi dục phải nói yêu thanh tịnh, luôn luôn lúc nào gửi dục phải nói là thanh tịnh, tôi thanh tịnh, là đồng ý theo cái việc tăng mà giải quyết như thế nào tôi nghe như thế đấy. Mình gửi ý muốn của mình vào trong tăng, đó phải nói là thanh tịnh. Tại thanh tịnh đây, việc làm của tăng thì phải thanh tịnh, phải hòa hợp cái việc làm đó, mà không thanh tịnh thì coi như ta, nhất là vấn đề mà thuyết giới. Thuyết giới mà thanh tịnh mà ta mới cho là dự vào trong đó. Còn nếu không thanh tịnh ta không cho dự. Là vào cái thời mà vua Ba Tư Nạc làm một cái Bồ Tát đường để cho hàng tỳ kheo với Đức Phật mỗi nửa tháng vào trong đó Bồ Tát. Mà thường lệ thì Đức Phật đến đó cùng hàng tỳ kheo nói giới. Nên một hôm Đức Phật đến đó, đầu hôm Đức Phật cũng im lặng, không nói giới. Đến nửa đêm Đức Phật cũng im lặng. Hàng tỳ kheo mới thỉnh Đức Phật nói giới, Đức Phật cũng im lặng không nói gì hết. Tới cuối đêm gần sáng rồi thì Đức Phật cũng không nói giới, ngồi im lặng. Hàng tỳ kheo thỉnh nữa, Đức Phật mới nói khi ta nói giới, hàng tỳ kheo thanh tịnh. Đây có tỳ kheo không thanh tịnh nên ta không nói giới. Nha, thì ngồi im lặng như vậy một kiền liên, dùng thần thông coi có vị tỳ kheo nào không thanh tịnh mà Phật không nói giới đây. Thì nhìn thấy có một tỳ kheo ngồi cách Phật một duỗi tay. Tại khi mà mới vô trong giảng đường ngồi, trong Bồ Tát đường ngồi, vua Ba Tư Nạc có làm những cái lá sen, những cái bông sen mà bằng vàng, những cái lá nhỏ bằng vàng đó, gắn ở trên trần. Mà ngay cái lúc đó một cái lá sen bằng vàng rớt xuống ngay chỗ ông tỳ kheo ngồi. Tỳ kheo đó lén đưa tay nhặt cái cánh sen bằng vàng nó kẹp ở trong nách, ở trong y á, tưởng là tỳ kheo nào cũng không thấy, mà cũng không tỳ kheo nào thấy đó. Ngồi im, im như vậy thì Đức Phật biết, Đức Phật nó có vị không thanh tịnh, nó không nói giới. Thì một Kiền Liên dùng thần thông thấy rõ ràng ông này kẹp cái cánh sen bằng vàng ở trong nách nè, à, nên Đức Phật biết mà nó không thanh tịnh, trộm rồi, có tâm trộm, không nói giới. Thì một Kiền Liên mới đứng dậy, đi đến cái vị tỳ kheo đó, nắm tay tỳ kheo lôi ra ngoài cửa, tống ra ngoài. Nó ông không thanh tịnh mà không phát lồ, nên Đức Phật Như Lai không nói giới. Khi mà tống ra cửa rồi Đức Phật mới rầy. Mới trước khi mà tống ta ra cửa thì ông phải nói lỗi của người ta, chứ ông không thể làm ngang như vậy. À, thì đó là nó là không thanh tịnh. À, thì phải phát lồ. À, thì trong này mới là nói vấn đề mà nó là tỳ kheo thanh tịnh, gỡ dục mà thanh tịnh. Tu nửa tháng qua, à, tôi là thanh tịnh, à, tôi gỡ với trong tăng ý của tôi. À, thì nó trong trong này mới nói là có tỳ kheo ni nào mà gỡ dục thanh tịnh, nếu mà có thì phải là cái vị mà nhận dục đứng dậy thưa với tăng là tỳ kheo A B gì đó đã gỡ dục và thanh tịnh. Thì dầu người kia không có mặt nhưng mà tôi gỡ cái ý muốn của ta thì cũng có là hợp pháp, có cái vị tỳ kheo ni đó mà đâu là hợp pháp với trong tăng là khi mà yết ma. Nó nói tỳ kheo là không đến nha, thì tỳ kheo ni mà không đến thì có gỡ dục và thanh tịnh hay không? Nó có, thì đứng dậy mà thưa. Rồi nếu không thì nó trong đây không có tỳ kheo ni nào gỡ dục, không có ai gỡ dục hết á, mà là và thanh tịnh. Thành nó có vị nói như vậy nó sai nè. Ta hỏi chỉ vậy thôi nhưng mà thêm một mấy chữ nữa có sai. Như coi nó có tỳ kheo ni nào không đến có gỡ dục và thanh tịnh không? Người ta hỏi như vậy. Có vị mới đáp không có tỳ kheo ni nào gỡ dục và tất cả trong đây đều thanh tịnh. Trúng không? Trật, chỗ nó trật đó nha. Đáp là đáp vậy nó trật. Cái người mà đáp á là cái thanh tịnh đây là chỉ vị tỳ kheo gỡ dục thôi, chứ không có nói tất cả đều trong đây là thanh tịnh không được. Thì tất cả ngồi trong đây đã thanh tịnh rồi mới được quyền ngồi trong đây để mà nghe giới. Cái chỗ đó thành nó nếu trả là tất cả đều đây thanh tịnh là thật, chỉ có một vị tỳ kheo gỡ dục đó thôi mới gọi là thanh tịnh, hay là không có gỡ dục đều cũng nói là thanh tịnh. Học pháp là có gỡ dục hay không gỡ dục đều cũng như pháp đó. Người ta mới hỏi thêm tăng nay hòa hợp để làm gì vậy? Tăng nay hòa hợp làm gì? Sở tắc phi, giải quyết những cái việc gì? Lúc đầu là áp dụng cho tất cả các pháp yết ma. Riêng cái câu hỏi sau ta mới hỏi là tăng nay hòa hợp để làm cái gì? Thì nếu là thuyết giới thì mình nói là thuyết giới tự tứ, hay là ăn cư, hay là làm một cái việc gì đó, chẳng hạn xuất tổ tăng tàng, hay là yết ba để diệt tận một vị tỳ kheo ni nào đó phạm ba la di chẳng hạn. Đó là tùy theo cái việc làm đó mình nói mới đáp, nói là thuyết giới yết ma. Trong đây là cái vấn đề mà nói giới nên mình nói là nó thuyết giới yết ma. Đó là cái đoạn chung chung áp dụng cho tất cả các việc làm của tăng sự. Thì đoạn sau: đại tỷ tăng thính kim thập ngũ nhật tiền là bán nguyệt là vân bạch nguyệt thập ngũ nhật mới là hậu. Nói là từ đoạn chút này giải thích, nếu mà vân hắc nguyệt thập ngũ nhật, nguyệt tiểu hậu bán nguyệt, cái này cái đoạn là đoạn sau nè: tiền bán nguyệt vân bạch nguyệt thập ngũ thập ngũ nhật, rồi mới hậu nguyệt hậu bán nguyệt là vân hắc nguyệt là thập ngũ nhật nguyệt tiểu. Rồi là vân thập tứ nhật, ha, thì cái chỗ này là này đại tỷ tăng nghe, nay là ngày thứ 15, là nếu mà nửa tháng trước á thì gọi rằng là bạch nguyệt, là tháng có trăng á, là trăng sáng hay tháng có trăng, ngày thứ 15. Còn nếu gọi là hắc nguyệt hay là nửa tháng sau mới gọi là hắc nguyệt, ngày thứ 15. Còn nếu mà tháng thiếu thì nói là ngày thứ 14. Tại vì cái đoạn này, cái tháng thì đôi khi ngày có 30 ngày, một tháng 29 ngày. Nếu một tháng 30 ngày thì nói ngày thứ 15 đủ. Đủ mà có trăng hay không trăng. Nếu mà nó từ mùng 1 đến tới rằm thì nói ngày thứ 15 có trăng. Mà từ ngày 16 trở về ngày 29 à 30, là nếu nó ngày 30 thì ngày 15 mà gì? Hắc nguyệt, là ngày tối, ngày không trăng. Thế đó, tùy theo đó mình nói nha. Ví dụ như bữa nay chúng ta Bồ Tát hồi sáng, đại chúng Bồ Tát hết rồi phải không? Khuya là có Bồ Tát. Là ngày thứ 15 mà gì có trăng không? Có không? Có. Tại vì từ mùng 1 đến rằm đó là thuộc về bạch nguyệt, là ngày có trăng, trăng tròn. Tại vì từ ngày mùng 1 lần lần cho đến cho trăng nó tròn, là bữa nay là rằm là tròn. Mà tới là 30, 29 mình Bồ Tát là bắt đầu trăng khuyết. Là 16, 17 bắt đầu trăng nó khuyết lần lần, cho tới 30 là coi như là không có trăng nữa. Trăng nó mất đi tối, thành coi hắc nguyệt. Thành ngày 15, ngày 14, tùy theo mình giải thích nha. Mình nói, nếu là 14 ngày tháng thiếu thì mình cứ nói 14, chứ không có lúc nào cũng đọc y như vậy hết, là trăng tròn là đủ rồi, là không phải. Tùy theo đó mình nói. Đó là về cái phần tháng thiếu, tháng đủ. Chúng tăng thuyết giới, nhược tăng thời đáo, tăng nhẫn thính, hòa hợp thuyết giới, bạch như thị. Chúng tăng thuyết giới, nếu tăng phái thời đúng thời mà đến, tăng bằng lòng nghe, hòa hợp thuyết giới, bạch như vậy, là nó tắt bạch có thành không á, là đây nó là ta để tắt cái tăng phái thời mà đến á. Đây không phải tăng có một cái trú xứ, mà tới cái giờ đó tăng ở đâu là đến mà nó bằng lòng. Nhẫn thỉnh, nhẫn là bằng lòng, nhẫn thính là bằng lòng nghe, nó hòa hợp để mà nói giới, thì bạch như vậy. Tất cả trong này đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì hỏi là mà bạch như vậy tác bạch có thành không? Tất cả đều nó thành, là đồng ý để mà thuyết giới, đồng ý Bồ Tát làm cái việc này. Nếu ai không đồng ý thì phản đối, ta là nói lên là ta biết, là tiếp tục cái coi như đồng ý im lặng hết à. Mới nói là này đại tỷ mà tách cách mà xưng là trong cái hàng mà nữ giới á, tôi nay muốn ngã kim dục thuyết ba la đề mọc xoay, là chư tỳ kheo ni cộng tập tại nhất xứ đương đế thính, thiện tư niệm chi nhược hữu phạm giả, ưng sám hối vô phạm giả, mặc nhiên cố tri chư đại tỷ thanh tịnh, nhược hữu tha vấn giả, tức ưng như thật đáp. Như thị chư tỳ kheo ni trụ ư chúng trung, nải chí tam vấn ức niệm Phật thuyết, ức niệm hữu tội bất phát lồ giả, phải không? Đắc cố vọng ngữ tội, Phật thuyết vọng ngữ như thị chướng đạo pháp, Nhược bảy tỳ kheo ni tự ức tri hữu tội, dục cầu thanh tịnh giả, đương sám hối, sám hối tắc an lạc. Chư đại tỷ ngã dĩ thuyết giới kinh tự, kim vấn chư đại tỷ thị trung thanh tịnh phủ. Tam thuyết chư đại tỷ thị trung thanh tịnh, mặc nhiên cố thị sự như thị trì. Đây là cái khi mà hỏi ở trong này để thầy giải thích. Là giờ nói chư đại tỷ, tâu nay muốn nói với Ba La Đề Mộc Xoa. Thì và đề Ba Đề là Mộc Xoa bữa hổm là dịch gì? U Ba La Xoa là phiên âm ra Ba La Đề Mộc Xoa là biệt giải thoát hay là biệt giải thoát. Mà trong cái bộ Tát Bà Đa dường như nó là thanh lương. Là mình giữ được cái giới nào là giải thoát cái giới nấy, nên gọi là biệt giải thoát. Ba La Đề Mộc Xoa là cái phiên âm của Upalaska, đó là tiếng Phạn, là phiên âm Upalaska là Ba La Đề Mộc Xoa. Mà dịch ra gọi là biệt giải thoát hay là biệt giải thoát, là giải thoát từng phần. Nếu mình giữ được một cái giới nào thì giải thoát phần đấy, gọi là dịch là thanh lương. Tại vì cái giới đó mình không có bị phạm, mình giữ được thì nó mát mẻ, đâu có gì ràng buộc của mình. Nên nếu mà là dứt được những cái phiền não nên gọi là thanh lương. Thành khi mà kiểm là hết đều là thanh tịnh trong chúng này, ta nói là ai có tội thì ra phát lồ, còn không tội thì im lặng. Nó im lặng nên biết cái đại chúng mà thanh tịnh như vậy, rồi mới là nói thuyết giới. Mà trước khi thuyết giới thì mới hỏi trong thanh tịnh. Mà xưa nay nha, thầy đã Bồ Tát trong luật nói như vậy, chưa thấy ai mà giữ chừng ta hỏi ra cái 13 pháp tăng tàng hay là 4 pháp ba la di, 8 pháp ba la di, chưa thấy ai mà đứng phát lồ giữa chúng là tôi phạm cái điều đó, có không? Đại chúng là đó giờ Bồ Tát có không? Có cái trường hợp nào mà trong chúng nhờ không ai mà nói giàu có phạm cũng im lặng? Trong này nó kết tội là vọng ngữ, nhưng mà xưa nay không ai phát lồ giữa chừng á. Hay là vậy rồi cái các vị tổ mình là sao? Thôi rầm Bồ Tát thì thôi 14 rồi lo sám hối cái đã. Sám hối chứ lúc đó là có ai phát lộ đâu. Khi mà trị tổ tăng tàng của tỳ kheo mà mỗi nửa tháng Bồ Tát thì trong cái thời gian mà còn phạt cho biệt trụ. Tại vì biệt trụ bên tỳ kheo ni thì không có phạt cho biệt trụ. Phạt cho 15 đêm mana đỏa không à, nó là ý hỷ. Còn bên trong cái thời gian phạt biệt trụ là mình giấu, nếu là có phú tàng thời gian bao lâu thì phạt cho biệt trụ bấy lâu. Mà cái biệt trụ đó làm những cái việc mà khó làm, mà là làm cái gì bác sự thất dạ. Mà bên tỳ kheo ni cũng vậy, 15 đêm mana đỏa mà cũng phải thực hành 8 việc mất đêm mới được thanh tịnh. Mà 8 việc này là những 8 việc gì? Khi mà thấy một cái tỳ kheo sáng ngày đi bách bộ, mình cũng thưa, mình phạm cái tội đó. Cái này nói về cái tội tăng tạng nha. Thành thấy thầy sẽ sám hối. Ở trong cái giới luật Đức Phật đưa ra rất là hay. Đầu tiên phát lộ giữa chúng phải nói gì? Phải nói cái giới á, mình phạm, phải nói cái điều mình phạm thuộc về cái thiên nào, mới nói là cái tên của cái giới và cái thiên của cái giới, chứ không phải là mình nói chung chung. Ví dụ như nói về cái giới làm mai mối của tăng tàng giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni là tu phạm cái giới làm mai mối, hay cái giới xúc chạm cái người khác phái. Là nó bên tăng nó xúc chạm thân người nữ, phải nói cái tội danh và cái tội chủng. Nhớ là nếu sám hối Đức Phật bắt buộc phải nói tội danh và tội chủng. Cái tội danh là cái tên tội, cái tội chủng là thuộc về cái chủng loại. Ví dụ như nói về là phạm cái giới mà làm mai mối, đó là tội danh của tăng tạng. Là nói về cái tội chủng là thuộc về cái thiên tăng tạng. Nó thành nhiều người thì nói là chung chung sợ, mà nói cái này ra giữa đại chúng nó kỳ, nên không dám nói tội danh, chỉ nói tội chủng mà thôi. Tội chủng là gồm nhiều cái tội danh trong đó, ví dụ như là tỳ kheo ni đối với cái thiên tăng tạng gồm 17 giới, là phải nói cái tội danh và tội chủng giữa chúng. Mà cái khi mà nói vậy như vậy ra chúng mà sám hối thì cái ngã và cái ngà mình nó không còn nữa. Thành nhiều vị đã thường thường ưa đến với tôi mà nó nói vậy, nó bây giờ con sám hối cái tội tăng tàng mà ra giữa đại chúng như vậy thì nó mất cái thể diện đó đi. Nó ví dụ bên tỳ kheo là có cái giới mà nó khác hơn bên tỳ kheo ni, tại vì khi chúng ta học thì chúng ta mổ xẻ, chúng ta là biết cái giới bên tăng luôn, chứ không phải là riêng cái giới mà bên ni không. Thành thầy học thì nói là không phải như hồi xưa mà nói là thâu cái giới tỳ kheo là bên ni, mà khi mà nói tới giới bên tăng là bịt tai, sư bà nó bịt tai lại không dám nghe, tại vì nó là nó tội, không dám nghe giới bên tăng. Còn đây là chúng ta mổ xẻ để mà học, để mà học để biết cái nghiệp chung của tất cả, của tất cả. Chứ mình đừng coi những người khác như bậc thánh nha. Nghe thì mình nói là có điều phàm phu hết á. Nói vậy để làm gì? Để mình giữ cho mình mà mình giữ cho người khác. Thầy rất là ưng ý cái câu nói của một cái tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni là trong cái giới của tỳ kheo á, là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni không phải bà con giặt y cũ. Tại cái việc đó xảy ra giữa cái tỳ kheo Ca Lưu Đại Di và một cái tỳ kheo ni Cấp Đa, là cái người tình của tỳ kheo Ca Lưu Đại Di vào cái thời mà đang chưa xuất gia. Tỳ Ca Lưu Đại Di chưa xuất gia ở nơi nước Kiều Tát La, khi mà Ca Lưu Đại Di còn một vị đại thần mà để ý Cấp Đa là người vợ rất là đẹp của một cái vị đại thần ở nước Kiều Tát La. Khi mà Ca Lưu Đại Di sau này xuất gia rồi mà còn nhớ lại cái vợ của một cái vị đại thần đó, mới tìm cách khuyên cái cô Cấp Đa này đi xuất gia. Mà cái cô Cấp Đa này khi mà thuyết phục rồi, cô ta mới là đi xuất gia mà giữa hai nước khác nhau. Thì cô Cấp Đa mà tìm cái lời hứa hẹn của Ca Lưu Đại Di để mà đi xuất gia. Mà khi qua tìm Ca Lưu Đại Di rồi thì Ca Lưu Đại Di đã đi qua một cái nước khác, một cái thành khác. Thì cái cô Cấp Đa này cổ chỉ quen với Ca Lưu Đại Di thôi. Mà khi mà qua tìm Ca Lưu Đại Di hẹn như vậy mà Ca Lưu Đại Di đã nghĩ lại, mình là một vị thầy mà mình gần gũi và cho Cấp Đa là cái người nữ mà xuất gia như vậy là nó không có hợp với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Tại vì tỳ kheo không được nhận đệ tử là tỳ kheo ni, nhớ, không được nhận người nữ làm đệ tử của mình. Lúc đó đã có ni bộ rồi. Cả những cái phần mà thân quý của Đức Phật mà Đức Phật cũng không xuất gia, trao cho cái ni bộ hết. Cái chỗ này đại chúng nên nhớ, tại vì chúng ta học đã liên quan rất nhiều vấn đề mà ni bộ, cũng như cái giáo hội hiện tại. Ngay chứ bây giờ bên tăng nhận cái người nữ để cho xuất gia làm đệ tử của mình hầu hạ, cái đó Đức Phật chưa cho phép trong giới luật. Nếu như vậy thì Đức Phật đã cho xuất gia là những người gần gũi nhất là Gia Du Đà La, nhưng không giao cho bên ni bộ. Khi mà có ni bộ rồi, bà Kiều Đàm Di đã xuất gia rồi thì ni bộ được thành lập, tất cả những người nữ thì xuất gia thì giao cho bên ni bộ hết. Thì cái việc làm rất đẹp vào cái thờ Phật. Chứ bây giờ là bên tỳ kheo cũng nhận người nữ cho xuất gia làm đệ tử của mình, rồi ở một chùa rồi hầu hạ cách này cách khác, đó là trái với luật. Mình là y chỉ được, nhưng mà trao cho cái sự dạy dỗ tất cả đều bên ni bộ hết đó, bên tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni cũng không được nhận người nam mà cho xuất gia. nó thọ tỳ kheo. Bên tỳ kheo cũng không được nhận người nữ để mà cho xuất gia làm đệ tử mình, nhớ. Có nhận mà giao cho ni bộ hết, cho giao bên ni để mà xuất gia. Đó thì khi mà Ca Lô Đà Di vì cái tình cảm, nhưng mà nghĩ lại là mình là cái bậc lớn, cũng là không có đúng đâu đó, là Phật dạy là xuất gia cho người nữ. Nên Ca Lô Đà Di mới là tránh mặt qua một cái thành khác. Khi mà cô Cấp Đa này tìm là một người cư sĩ từ cái nước khác mà qua tìm Ca Lô Đà Di xuất gia, thì khi mà tìm như vậy vào trong tinh xá, dường đây nhớ không phải không biết là tinh xá Trúc Lâm hay tinh xá Kỳ Hoàng nè, thì tìm Ca Lô Đà Di, khi mà hỏi Ca Lô Đà Di thì nói là Ca Lô Đà Di vắng đi qua cái thành khác rồi. Ha, thì cô này cô đứng cô mới khóc, khóc rồi hàng tỳ kheo mới chọc ghẹo bằng cách là tỳ kheo ở đây rất đông, nhưng mà chỉ có cái dao cạo Ca Lô Đà Di bén cạo đầu của cô được ra thôi, còn tất cả các dao cạo của mấy thầy khác đều lục hết đó. Ha, là nó nói vậy. Nhưng mà có một vị nói nghiêm chỉnh hơn là nó cô không biết, chứ tỳ kheo đâu bao giờ được mặc cạo tóc cho xuất gia cái phái nữ. Cô giờ phải đi qua bên ni bộ, đơn qua bà đại đạo tỳ kheo ni, ngài là xuất gia. Cô Cấp Đa này mới trở về xin qua ni bộ để cho xuất gia. Khi mà xuất gia rồi thì cái tin tức đó đến tai Ca Lô Đà Di là Cấp Đa đã xuất gia rồi, thì Ca Lô Đà Di mới yên tâm trở về. À, là cô Cấp Đa đã xuất gia. Mà khi mà xuất gia rồi, làm tỳ kheo ni rồi, thì nghe tin Ca Lô Đà Di đã trở về, bên ni mới cho hay rồi là y chỉ của cô đã trở về cái thất đó như vậy. Thì cái cô Cấp Đa này mừng quá, mới đem hương, đem đồ cúng dường Ca Lô Đà Di. Khi mà cúng dường mới Ca Lô Đà Di nói gợi lại những cái việc mà còn nơi thế gian, cái lúc mà chưa xuất gia ở nước kia, thì mà gợi lên thì cái tình dục bắt đầu nó khởi lên, thì Ca Lô Đà Di bị xuất tinh. Thì cái câu thầy muốn nói khi đó Cấp Đa nói lên cái câu này: mình giữ cho mình chính là mình giữ cho người. Nếu hồi nãy tôi là không có nghị lực tránh, thì giờ này tôi không còn là tỳ kheo ni, mà thầy cũng không còn là một tỳ kheo nữa. Rất hay nha. Cái này thầy muốn nhắc nhở cái sự mà tu hành của chúng ta. Đó là mình giữ cho mình chính là mình giữ cho người. Mình bảo vệ mình là bảo vệ cho người. Đó là câu nói của một cái tỳ kheo ni Cấp Đa đối với Ca Lô Đà Di. Rồi cô ta mới nói thêm: nếu hồi nãy mà không có giữ được, thì giờ này tôi không còn là tỳ kheo ni, mà thầy cũng không còn là một tỳ kheo nữa. Cái đó mấy cô nhớ. Nên thầy, cái điều này thầy dạy trong giới luật, thầy ưa nhắc rất nhiều cái lớp. Ha, thành đối với tỳ kheo ni là rất là cẩn thận. Thầy ưa nói trong cái khác phái á. Thầy nói giả như là trừ khi mà cùng một quyết thống, chứ nếu không cùng một quyết thống thì dầu đó là cái bậc thầy của mình, dầu đó là cái bậc mình cung kính, mà không khéo từ cái kính nó chuyển thành cái ái, cái lúc nào mình không hay, mà cái ái đi đến cái dục nó rất là gần. Cái này cái tâm lý, sách vở ít có khi nào mà đề cập, ai dạy ít có khi nào họ dám nói mà cái vấn đề phân tích cái vấn đề sâu này. Mà cái này thầy là vì cái sự sống thật của đại chúng, của người xuất gia chúng ta, cái sự tu hành, thầy không ngại gì mà không có mổ xẻ cái điều này. Nó trừ cái quyết thống thì chúng ta cái dục nó không khởi. Cái ái này chúng ta phải hiểu là cái ái nó chỉ có một chữ ái mà thôi. Nhưng mà cái ái nó sanh ra cái dục, cái ái sanh thượng cao thượng, cái ái nó hạ đẳng. Thí dụ mình thưa cha mẹ mình, đó là ái cao thượng, nhớ kỹ nha, ái là cao thượng. Mà thương thầy tổ mình, đó là cái ái cao thượng. Còn cái ái mà nó hạ đẳng hơn là nó sanh cái dục. Thành thường thường nó nhắc nha, là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta tu, chúng ta phải nghiệm lại, sống lại mình, kêu một phản quan tự kỷ, nhìn lại mình. Đôi khi nó trá hình mà mình không hay, hoặc giả là nó trá hình mà mình im lặng, mình chấp nhận cái trá hình của nó. Nhớ nha, cái chỗ này thầy nó rất là tế nhị trong đó này. Nó khởi nào không hay, nhưng mình phát hiện nó đã lậm vào trong cái tâm của mình hồi nào không hay. Thì kể cái câu chuyện mà ở có một cái thầy, cái những cái chuyện này là những cái bậc tôn túc hồi xưa dạy mấy thầy đều có tâm sự nói ba cái vấn đề này để mà cách sống đó. Nó có một vị thầy đó chuyên tụng kinh Pháp Hoa ở trên núi, ở một mình ở trên núi. Rồi hằng ngày như vậy là trồng cây, làm vườn, trồng khoai nè, thì ngủ ở trên tảng đá ở trong cái động. Thì khi mà làm vườn làm đồ ở ngoài, khi mà vô trưa thì thấy trên cái bàn Phật có một cái thốt cơm ở trên bàn Phật á, đem xuống ăn no. Mà lần nào cũng vậy, thì lúc ban đầu ông thầy đã ông nghệ nghi, chắc ở dưới xóm ai đem cơm lên để mà cúng khi mà ta vắng ở ngoài vườn, mà bữa nào cũng y như bữa nãy, mà có cái rình để coi thì không thấy ai đem lên, mà có thốt cơm như vậy. Thì một cái thời gian hay là tối ngồi tụng kinh Pháp Hoa, thấy phía sau có cái bóng người nữ ngồi tụng kinh mà không để ý. Lúc đầu không để ý, rồi lần lần để ý. Để ý rồi có 3-4-5 bữa thì rất đều, nhưng mà cũng không để ý nhìn cái cô, mặt cô đó như thế nào mà biết cái dáng là người nữ ngồi phía sau tụng Pháp Hoa, tụng kinh. 4-5 bữa như vậy liên tục họ đi, nhưng mà có một bữa họ vắng. Đại chúng nhớ nha, thầy muốn nói cái chỗ mà chỗ nó mình không kiểm soát được của chính mình. Mình nó hở cái chỗ này, cái người tu ưa vấn đề đó, không để ý. Khi mà vắng mà lâu lâu cái nghỉ bữa, biết nó nghỉ, rồi tụng kinh đó lại. Rồi lâu lâu vậy vắng bữa, mình thấy nó hơi thiếu thốn, nó hơi thiếu. Nó hơi là không có hăng trong cái tụng kinh ấy. Lúc nó thâm nhập ấy. Rồi nhiều ngày nó quân người nào không hay, không hay. Một hôm ngủ, đang ngủ trên đá như vậy, thì một đêm ấy, thấy người nữ nằm lõa hình, khỏa hình. Thì trong giấc chiêm bao mà cái ông thầy này, ông lăn qua coi như là tay ông ôm cái chân ông gác lên, ngay lúc đó rớt xuống dưới đá, trầy mặt mày á, mặt mày trong chiêm bao. Nói trong chiêm bao nha, thì qua sáng hôm sau là trưa không còn thố cơm nữa, thố cơm mất. Nó rồi là đói, đào khoai đào đồ là nấu ăn cũng không no, đói cồn cào, cuối cùng rồi ôm gói xuống núi. Thì thầy muốn nói cái chỗ là khúc sau này nó còn dài, nhưng mà nó muốn nói cái chỗ á, là chúng ta sống đôi khi cái tâm nó thô, không có lặng sâu, có thường, không để ý, sống với cảnh ở ngoài nhiều. Rồi khi mà mình phát hiện được giặc nó đã vô nhà rồi, mà vô nhà, giặc vô nhà rồi đuổi ra khó lắm, nó quân thành chủng, mà cứ nó sanh sôi nảy nở hoài những cái tập khí. Tập khí hiện hạnh, hiện hạnh nó tân quân, nó thành chủng tử, càng ngày nó càng nhiều như vậy. Đó là cái tu. Chúng ta không có dẹp nó từ ban đầu. Trở lại đến vấn đề thầy muốn nói, ban đầu mình đến một vị đó vì cái sự cung kính hoàn toàn 100%. Nhưng mà sau này nó len lỏi, rất là tế, mình không nhận ra. Mỗi ngày mình đến, bữa nay có việc gì mình không đến, thấy nó thiếu thiếu, nó nhớ, đó cái gì? Nó đã vô rồi, vô sâu rồi đó. Rồi lần lần, rồi nó quen thuộc, rồi cái dục nó phát sinh. Nó rồi thôi coi như là đổ vỡ. Đó mấy em nó. Đại chúng nhớ cái đó thầy muốn nói. Trừ cha mẹ mình, anh em mình cùng một huyết thống thì cái dục nó không khởi, cái ái nó cao thượng. Còn nếu mà khác hơn thì coi chừng. Nhớ coi chừng. Cả bên tăng, cả bên ni nó cũng vậy. Nhớ điều này chúng ta tu, chúng ta học rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Người xưa mình thấy là lúc nào cũng phải có cái bức tường để mà ngăn, đâu đó rõ ràng, chứ chúng ta đừng nên lăn xả. Nhớ cái đó là cái mà dính mắc rất nhiều ở trong cái hàng ngũ xuất gia chúng ta, mà thầy là coi như là cố gắng để tìm cách để mà nhắc nhở mấy cái chỗ này. Đại chúng nhớ nha, tại chúng ta cái tuổi trẻ, mà chúng không có trẻ thì chúng ta ở cái cõi này, cái cõi dục, là phải nó đáng sợ. Nên là Đức Phật nó cõi dục, dục mà cái dục chúng ta dục thấp, chứ không phải mà dục mà trong cái cõi dục mà cõi trời nó còn nó nhẹ hơn. Tại vì sáu cõi trời dục kia mà cũng còn trong dục, cho lên cái sắc giới thì nó khỏe rồi. Mà còn trong cõi trời dục, mà cõi dục của chúng ta là nó dưới cái cõi sáu cõi trời kia. Từ tứ thiên dương đau lợi giả ma lâu xuất quá lạc tha quá tự tại, đó là sáu cõi trời, đó cũng gọi là cõi trời, cũng là cõi dục, nhưng mà thuộc về cõi trời, nó nhẹ, cái dục của nó nhẹ. Còn chúng ta dục mà nó thuộc về trượt, nó trượt, nó rất là khó. Thành chúng ta lúc nào, thành là thường thường hàng tăng ni trẻ thầy nó đưa ra hai điều, hai cái điều mà giữ mình. Cái thứ nhất là cái mà tránh duyên, là thượng sách. Mà cái điều này mà Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Hàng tỳ kheo hành đạo như là cái người mà gánh cỏ khô, đối với cái đối tượng đó coi như là cái hầm lửa. Cỏ khô thì ngang hầm lửa thì nó phải cháy thôi. Thành giờ mình phải tránh, tìm cách mà tránh xa càng nào tốt càng đấy. Cha tại vì mà nó tu dở, phải có cái duyên cái cảnh mà tránh, nó thì coi như là khó. Khó mà nó giàu có cái chủng tử, nó có nhiều đời, tập khí nó đã có, nhưng mà thiếu cái duyên, thiếu cái cảnh thì nó cũng không thành tựu được cái quả. Đại chúng nhớ. Thế thành cái đó là cái rất cần. Chứ đừng bao giờ mình lăn xả vào trong đó. Mình nói là khi mình đã tỉnh lại đó là coi như là mất hết, không còn gì. Đó thứ nhất là tránh duyên. Thứ hai nữa là làm sao phải tăng trưởng mạnh về cái sức sống của nội tâm, để mà diệt những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Nói thành cao thầy ưa nói, cái hiện nghiệp dị chế, tự hành khả vi, túc tập năng trừ do giả thần lực. Cái hiện nghiệp này dễ chế, dễ mà điều phục. Mà cái túc tập năng trừ phải do giả thần lực của cái Phật lực, Pháp lực và Tăng lực. Cái Phật lực là gì? Phật lực là mình niệm Phật, rồi là Pháp, mà những kinh điển. Tăng là niệm những cái Bồ Tát, mà này là những cái điều mà Hòa Thượng trước ưa, Hòa Thượng Trí Tịnh ưa nhắc đi nhắc lại chúng ta. Quân những cái thứ đó để nó có công năng, nó diệt những cái tập khí quá khứ. Một mặt là mình hiện tại mình ngăn, không cho phát sinh, không cho hiện hạnh. Đó là cái thực tế. Thành là có dịp thầy nói những cái mà nó hiện hiện tại để mình sống. Trên văn tự đôi khi nó nói xa xôi ở đâu, rồi đôi khi mình học để mà nó biết như vậy, nhưng mà cái thực hành nó khó. Thành ra điều này điều rất cần, rất cần để chúng ta khi mà học thực hành, nhất là có trong giới luật. Chứ thì thời này giới luật rất là khó đi, rất là khó. Đôi khi chúng ta những cái mà nhỏ nhỏ như vậy chúng ta coi thường, mà nhiều cái nhỏ như vậy thì nó thành cái giọt nước mà nó thành đầy cái chum lớn mà thôi. Thành cái điều này mà rất cần nhớ, phải sợ sự sanh tử. Phải là chứ mình nói sợ mà sợ thường thì ở trên cái miệng thì nó không được. Cái đó nhớ nha, đại chúng nhớ, thì cái đó là cái mà cần nhắc, cần nói trong đó. Thành bài vở thì mình học thì mình học, nhưng mà cái đó những cái chính để mình sống. Nếu mình nó học mà bị bao nhiêu cái sự ràng buộc của cái ái trước, của cái dục vọng, thì chắc chắn rằng cái đời tu hành chúng ta nó khó lắm, khó mà nó tiến lên được. Đôi khi nó gãy đổ giữa đường, hoặc giả là nếu mà có đi trên đường nữa thì chúng ta cũng khó mà thành tựu như ý nguyện được của một cái người xuất gia. Mà cũng muốn hết giờ rồi phải không? Nhưng mà cái đó cái thầy nói nó rất cần nha, đại chúng nhớ. Mình học được là nhiêu ông nhiêu mà được, nhưng cái đó có thể là chưa phải là chính của một người xuất gia. Thầy thường thường thầy ưa nhắc là những cái tất cả mình phân ra giữa cái phương tiện và cái cứu cánh. Cái cứu cánh của người xuất gia làm sao mà nó nhẹ nhàng được, mình đi được ra khỏi sự sanh tử luân hồi trong cái đời này. Mình có trở lại nữa là vì cái nguyện lực mà thôi, chứ không phải những nghiệp lực. Hãy nhớ. Còn cái học cái những việc này việc kia đó là cái phương tiện. Nếu bây giờ đại chúng còn trẻ mà mình không có kiến thức, không có học, thì đối với cái xã hội này chúng ta không làm được, quá độ cũng không được. Mà đôi khi tu nó cũng là chưa hẳn là mình nó tu nó trúng, nếu không có học. Và rồi cũng không độ ai được. Tại cái hiện tại bây giờ là cái xã hội mà văn minh tiến bộ của loài người. Nhưng mà mình biết những cái đó là những cái kiến giải, những cái phương tiện, chứ chưa phải cứu cánh của một người xuất gia. Mà cứu cánh người xuất gia như thế nào là phải phải là đừng bao giờ bị cái dục vọng nó lôi cuốn. Mà làm chủ được, mình ra khỏi sự cái ràng buộc của cái những cái gì mà làm cho mình trở ngại trên sự giải thoát này. Đó là cái quan trọng. Còn tất cả đều là cái phương tiện hết. Nếu phương tiện mình phân ra được cái cứu cánh phương tiện của một cái người xuất gia, thì chúng ta con đường đi chúng ta nó lựa, chọn lựa rất là dễ dàng. Chứ nhiều người lầm lấy cái phương tiện để làm cứu cánh, rồi rốt cuộc rồi là mình bỏ hết cả cái đời của mình trong cái sự phương tiện đó thôi, thì nó không đi tới đâu hết. Thì mong rằng coi như đại chúng lấy cái đó trên cái đường tu tập của mình, nhất là giữa cái xã hội này rất là khó, rất là khó cái hàng tuổi trẻ nha, rất là khó. Không lơ mơ thì chúng ta có thể là mất trên cái đời này của một cái người mà xuất gia đi, đó là rất cần. Kỳ sau chúng ta học tiếp tục với học qua cái giới thứ nhất nha. Rồi tới đây là nghỉ ha, cũng như hết giờ. Giàu có học ít nhưng mà đại chúng là thấy mình về rồi mình sống được ở trong cái nhẹ nhàng đối với cái nếp sống của người xuất gia, rồi mình đối với cái cảnh cái duyên như vậy mình nó là làm chủ được. Khi mà chạm duyên xúc cảnh thì chính cái đó là cái mình học á, chính đó là cái kết quả là mình giữ mình. Mà chính cái đó là cái là lớn nhất của một kiếp làm người của mình, chứ không có gì mà thầy thấy quan trọng hơn. Cái quan trọng làm sao là cái nếp sống hàng ngày nó nhẹ nhàng đối với cái duyên cái cảnh, đối với nhất là cái vật chất, nhất là đối với cái việc ái trước. Nếu mình cái đó mình làm chủ được thì coi như là mình là cái người mạnh. Là thành trong luật có cái từ là huân sĩ, hay là cái người mà mạnh nhất, quân tập. những cái thiện. Và thời này mà mình không quân tập mạnh những cái đó, chắc chắn rằng những cái dòng nước mà nó lũ qua ái trước có thể mình không bao giờ giữ được, nó sẽ cuốn lôi mình đi. Nó thuộc về như là những cái sóng thần á, khó, nó cuốn hết. Nào mà cái danh cái lợi cái nằm ở trong cái ngũ dục. Nhất là vấn đề mà sắc tài, hai cái đó là mạnh nhất của cái xã hội hiện tại, đại chúng nhớ. Ha, còn cái thực cái thùy coi vậy chứ không đánh đổi gì, cũng trở ngại nhưng mà không đánh đổi gì cái mà cái sắc và cái tài. Hai cái đó là hai cái mà nó kéo kéo lôi nhận chìm bao nhiêu cái bực mà cái trí thức. Nếu mà không có cái sự tu, không có một cái cốt lõi mà vững chắc thì khó lắm. Thì mong rằng tất cả đại chúng chúng ta khi biết rồi thì cố gắng để mà sống. Bữa nay chưa được, ngày mai phải tập làm sao cho được. Thôi giờ nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thầy nguyện đoạn pháp môn.